công đức càng thêm vô lượng vô biên, mà cũng còn không bằng công đức nghe kinh Tùy Hỷ của người thứ 50. Kinh Báo Ân nói: Ma Gia Phu Nhân sanh 500 thái tử đắc quả Bích Chi Phật, mỗi vị đều được xây tháp cúng dường lễ bái, mà bà than rằng: không bằng sanh một đứa con đắc vô thượng bồ đề, ít phí tâm lực của ta. Nay tìm ở trong chúng trăm nghìn muôn đời, có một người đắc đạo thì giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Do đó ta thường khuyên mọi người phải nên quyền giải tự lý. Ngộ: tự lý nếu quyền thì sai khiến được phước trí, như người sang sai khiến kẻ hèn, cũng như xe vô trụ Phật thừa. Nếu chấp trước cái này làm trí giải thì gọi là hạt châu thường trong búi tóc, cũng gọi là hạt châu có giá, cũng gọi là chở phẫn vào. Nếu chẳng chấp cái này làm trí giải thì như hạt minh châu trong búi tóc nhà vua, cũng gọi là vô giá đại bảo, cũng gọi là chở phẫn ra. Phật chính là người ở ngoài sự trói buộc, lại vào trong dòng trói buộc mà làm Phật. Ngài chính là người bên kia bờ sanh tử, là người bên kia bờ quyền tuyệt, lại trở qua bờ bên này làm Phật. Người cùng khỉ, dượng đều không thể làm được. Người dụ cho hàng thập địa, khỉ dượng dụ cho phàm phu. Đọc kinh xem giáo, cầu tất cả tri giải, chẳng phải là không cho. Dù hiểu được tam thừa giáo là khéo được đồ anh lạc trang nghiêm, được 32 tướng, nhưng tìm Phật thì chẳng phải. Kinh nói: người học giả tham chấp tam tạng tiểu thừa còn không cho thân cận, huống chi tự cho mình là đúng. Trong kinh Niết Bàn, tỳ kheo phá giới và danh tự A-la-hán bị liệt vào trong 16 ác luật nghi, đồng với người săn bắn, lưới cá vì lợi dưỡng mà giết hại sinh vật. Loại kinh Đại Thừa Phương Đẳng cũng như cam lồ, mà lại cũng như thuốc độc. Tiêu được thì như cam lồ, tiêu không được thì như thuốc độc. Người học kinh xem giáo nếu không hiểu được đó là lời nói sống hay lời nói chết, tử ngữ, thì chắc chắn không thấu nghĩa cú, thà đừng học tốt hơn. Cũng nói cần xem giáo mà cũng cần phải tham học với bậc thiện tri thức, nhất là cần phải tự có mắt để biện biệt lời nói sống hay lời nói chết mới được. Nếu biện tài chẳng được thì chắc chắn thấu qua không nổi, chỉ là chồng thêm dây trói buộc tỳ kheo. Vì thế dạy người học quyền chỉ, không cho học văn tự. Như bảo nói thể chẳng nói tướng, nói nghĩa chẳng nói văn. Người nói như vậy gọi là chân thuyết. Nếu nói văn tự thì đều là phỉ báng, đây gọi là tà thuyết. Bồ Tát nếu nói thì phải nói đúng như pháp, cũng gọi là chân thuyết. Phải làm cho chúng sanh trì tâm chẳng trì sự, trì hành chẳng trì pháp. Nói người chẳng nói chữ, nói nghĩa chẳng nói văn. Nói dục giới không có thiền, đó là lời nói của người chột mắt. Đã nói dục giới không có thiền thì dựa vào đâu để lên sắc giới? Đầu tiên ở dân địa tu tập hai thứ định, về sau mới lên đến sơ thiền. Hai thứ định ấy là hữu tưởng định và vô tưởng định. Hữu tưởng định sanh vào các cõi trời tứ thiền ở sắc giới, vô tưởng định sanh vào các cõi trời tứ không ở vô sắc giới. Dục giới hiển nhiên là có thiền, thiền chẳng phải chỉ ở sắc giới mới có.
Hiện tại nói cõi này có thiền là như thế nào?
Chẳng động chẳng thiền là Như Lai thiền, lìa cái khởi ý tưởng thiền.
Thế nào là hữu tình không Phật tánh và vô tình có Phật tánh?
Từ người đến Phật là tình chấp thánh, từ người đến địa ngục là tình chấp phạm. Như nay đối với hai cảnh phàm thánh có tâm ái nhiễm thì gọi là hữu tình không Phật tánh. Còn như nay đối với hai cảnh phàm thánh và tất cả pháp có không đều không có tâm lấy bỏ, cũng không có luôn cả cái tri giải về không lấy bỏ, thì gọi là vô tình có Phật tánh. Do vì không bị tình chấp ràng buộc nên gọi là vô tình, chứ không đồng với các loài vô tình như gỗ, đá, hư không, hoa vàng, trúc biết mà cho là có Phật tánh. Nếu nói các loại vô tình ấy có Phật tánh, tại sao trong kinh không thấy thọ ký cho nó thành Phật? Chỉ như cái giác chiếu soi hiện tại chẳng bị hữu tình cải biến. Dụ như trúc biết không lúc nào chẳng ứng cơ, chẳng bất tri thời, dụ như hoa vàng. Lại nói, nếu bước lên nấc thang Phật là vô tình có Phật tánh, còn chưa bước lên nấc thang Phật là hữu tình không Phật tánh.
Đại thông trí thắng Phật, bích chi Phật, mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện tiền, chẳng được thành Phật đạo là như thế nào?
Kiếp nghĩa là mắc kẹt, cũng có nghĩa là trụ. Trụ nơi một điều thiện, mắc kẹt nơi thập thiện. Ấn Độ nói Phật, Trung Quốc dịch là giác, là cái giác chiếu soi của chính mình. Người mắc kẹt nơi thiện là người có thiện căn mà không có Phật tánh, nên nói Phật pháp chẳng hiện tiền, chẳng được thành Phật đạo. Gặp ác trụ nơi ác gọi là chúng sanh giác, gặp thiện trụ nơi thiện gọi là thanh văn giác. Chẳng trụ hai bên thiện ác và cho sự chẳng y trụ là đúng, đây gọi là nhị thừa giác, cũng gọi là bích chi Phật giác. Đã chẳng y trụ hai bên thiện ác và cũng chẳng khởi tri giải về chẳng y trụ, gọi đó là Bồ Tát giác. Đã chẳng y trụ cũng không cái biết, chẳng khởi cái tri giải về không y trụ mới được gọi là Phật giác. Như nói Phật chẳng trụ nơi Phật gọi là chân phước điền. Nếu ở trong nghìn muôn người chợt có một người được như thế thì gọi là của báo vô giá, được ở khắp mọi nơi làm đạo sư. Chỗ không có Phật nói là Phật, chỗ không có Pháp nói là Pháp, chỗ không có Tăng nói là Tăng. Đấy là chuyển đại Pháp luôn.
Từ trước tổ tông đều có mật ngữ lần lượt truyền cho nhau là như thế nào?
Không có mật ngữ, Như Lai không có tạng bí mật. Chỉ cái giác chiếu soi hiện tại, lời nói rõ ràng mà tìm hình tướng không được, đó là mật ngữ. Từ Tu Đà Hoàng lên đến thập địa, hễ có ngữ cú đều thuộc về Pháp Trần Cấu. Hễ có ngữ cú đều thuộc về Giáo Bất Liễu Nghĩa. Hễ có ngữ cú đều không đúng. Giáo Bất Liễu Nghĩa đều sai, lại còn đòi mật ngữ gì nữa?
Hư không sanh trong đại giác như một hòn bọt nổi trong biển cả là như thế nào?
Hư không dụ cho bọt, nước biển dụ cho tự tánh. Tự tánh linh giác của chính mình siêu diệt hư không, nên nói hư không sanh trong đại giác như một hòn bọt nổi trong biển cả.
Đốn rừng chứ chặt cây là thế nào?
Rừng dụ cho tâm, cây dụ cho thân. Nhân vì nói là đốn rừng nên sinh ra sợ hãi, do đó nói đốn rừng chớ chặt cây.
Lời nói như cái mô đất để chịu tên bắn, lời nói sanh ra không thể nào chẳng bị hại như cái mô đất kia. Mô đất dụ như thân, chịu tên bắn dụ như bệnh. Thân đã sanh rồi thì tất nhiên phải có bệnh. Tai hại đã đồng, đúng sai làm sao biện biệt?
Như hai người bắn tên nhau, hai đầu mũi tên đụng nhau giữa đường, nếu như sai chệch một chút, ắt sẽ có kẻ bị thương. Trong hang tìm tiếng, nhiều kiếp cũng không có hình. Tiếng ở bên miệng, đúng sai là ở nơi người đến hỏi. Cái hỏi trở lại thì bị trúng tên. Cũng như cái biết huyễn chẳng phải huyễn. Tam Tổ nói, chẳng biết quyền chỉ uổng công niệm tịnh. Cũng nói, nhân vật làm cái thấy như nắm miếng ngói bể dùng gì được đâu. Nếu nói chẳng thấy thì có khác gì gỗ đá. Thế Thế nên thấy và chẳng thấy, cả hai đều có lỗi. Nay nêu lên một để làm ví dụ cho tất cả.
Vốn không có phiền não thì 32 tướng là thế nào?
Việc bên Phật vốn không có phiền não, có 32 tướng chỉ là phàm tình hiện nay thôi.
Vốn không có phiền não thì 32 tướng là thế nào?
Do vì cái thấy hữu biên và vô biên nên chẳng thấy được đảnh tướng của Như Lai. Chỉ Như Lai không có tất cả cái thấy có và cũng không có cái thấy không, đó gọi là đảnh tướng hiện.
Như hiện nay các thầy sa môn đều nói: tôi y theo lời Phật dạy học một kinh, một luận, một thiền, một luật, một tri, một giải, đáng thọ nhận bốn sự cúng dường của Đàm Diệp như thế có tiêu được không?
Theo Như Lai chiếu dụng, một thanh, một sắc, một hương, một vị, đối với tất cả pháp có không, ở trên mọi cảnh đều không có mảy may đắm nhiễm, cũng chẳng y trụ vào sự không đắm nhiễm, và cũng không khởi tri giải về sự chẳng y trụ. Người được như vậy, mỗi ngày ăn muôn lượng vàng ròng cũng tiêu. Như này chiếu soi tất cả pháp có không, nơi cửa lục căn dầu có cạo gọt, mà đối với tham ái có một mảy may trì chẳng hết, thì người này dù cho đến xin thí chủ một hạt cơm, một sợi chỉ, đều phải mang lông đội sừng, kéo cày chở nặng, mỗi mỗi đều phải trả nợ thí chủ mới được. Vì họ chẳng y theo Phật. Phật là người vô trước, vô cầu, vô y. Như này cứ lăng xăng tham đi tìm Phật đều là trái vậy. Cho nên nói, nhiều kiếp gần bên Phật mà chẳng biết Phật tánh, chỉ thấy người cứu thế, Phật tánh. Luân hồi trong lục đạo lâu mới thấy được Phật, lại nói Phật khó gặp. Ngài Giang Thù là tổ sư của bảy đức Phật, cũng gọi là vị Bồ Tát đứng đầu thế giới Ta Bà này, vô cớ tác ý tưởng thấy Phật, tưởng nghe pháp, nên bị sức quay thần của Phật đầy xuống hai hòn núi Thiết Di. Chẳng phải ngài không hiểu, nhưng đặc biệt để làm gương cho người học, để kẻ hậu học đừng có thấy nghe như thế. Chỉ cần không có tất cả pháp có không, các kiến chấp có không, mỗi mỗi đều thấu suốt ngoài ba câu. Đây gọi là ngọc báo như ý, cũng gọi là đặt chân lên bửu liên quan. Nếu có tri kiến Phật, tri kiến pháp, tri kiến có không, gọi là con mắt bệnh. Vì cái năng kiến sợ kiến, cũng gọi là kiến trói buộc, cũng gọi là kiến che lấp, cũng gọi là kiến tác nghiệp. Chỉ như nay niệm niệm cùng tất cả kiến văn giác tri và hết thảy trần cấu khử bỏ được hết, thì một trần một sắc đều là một Phật. Dẫu khởi một niệm cũng là một Phật. Niệm niệm của thân ngũ ấm, quá khứ, hiện tại, vị lai, vô lượng vô biên, đây gọi là Phật lấp vết thư không, cũng gọi là phân thân Phật, cũng gọi là bảo tháp hiện. Vì thế thường than rằng: sinh mạng ngày nay bị tứ đại nắm chặt, thiếu một ngày không sống, thiếu một ngày không chết, phải nhờ một hột gạo, một cọng rau, không được ăn thì bị chết đói, không được uống thì bị chết khát, không được lửa sưởi ấm thì bị chết lạnh. Như thế chẳng bằng người đã đạt đạo vào lửa không bị cháy. Xuống nước không chìm, muốn cháy liền cháy, muốn chìm liền chìm, muốn sống liền sống, muốn chết liền chết, đi ở tự do. Người này có phần tự do vậy. Tâm nếu không loạn thì chẳng cần cầu Phật, cầu Bồ Đề, cầu Niết Bàn. Nếu chấp trước cầu Phật là tham, tham biến thành bệnh, nên nói bệnh Phật rất khó trị, bán Phật, phỉ pháp mới được lấy cơm ăn. Người ăn là tánh linh giác của chính mình, cơm vô lậu, thức ăn giải thoát. Những lời trên là trị bệnh cho hàng Bồ Tát thập địa. Như này, hãy có tất cả tâm mong cầu đều gọi là tỳ kheo phá giới, là danh tự A-la-hán, đều gọi là con chồn, hiển nhiên là không tiêu được đồ cúng dường của người. Chỉ cần hiện tại nghe tiếng như gian, ngửi hương như gió, lìa hết tất cả pháp có không, cũng chẳng trụ nơi lìa, cũng không có tri giải về chẳng trụ. Người này tất cả tội cấu không thể buộc ràng được. Vì cầu vô thượng bồ đề niết bàn nên gọi là xuất gia, vẫn còn làm nguyện tà, huống là sự tranh luận hơn thua ở thế gian. Như nói, tôi làm được, tôi hiểu được, tham thêm một môn đồ, thương một đệ tử, lưu luyến một chỗ ở, kết duyên với một đàn diệt, một manh áo, một chén cơm, một danh, một lợi, mà lại nói ta được tất cả đều vô ngại, đó chỉ là tự dối mình. Chỉ cần hiện tại đối với ngũ ấm của mình chẳng bị nó làm chủ, bị người chặt đứt thân thể ra từng khúc, vẫn không có tâm quán tiếc, cũng không phiền, cho đến việc đệ tử của mình bị người đánh đập từ đầu đến chân. Những việc kể trên đều không có một điểm sanh tâm bỉ ngã. Song nếu còn y trụ nơi không có một điểm trên, cho đó là đúng, đây gọi là sự nhơ bợn của pháp trần. Hàng thập địa còn thoát chưa được, nên còn bị trôi vào dòng sanh tử. Do đó, ta thường khuyên mọi người phải sợ phiền não của pháp trần như sợ tam đồ, thì mới có phần độc lập. Giả sử có một pháp nào hơn cả niết bàn đi nữa, cũng không sanh ra ý tưởng quý trọng, thì người này mỗi bước đi là Phật, chẳng cần chân đạp hoa sen, chẳng cần phân thân trăm ức. Nếu hiện tại đối với các pháp có không, có tâm ái nhiễm bằng mảy lông, thì dẫu cho chân có đạp hoa sen cũng đồng như ma lạc. Nếu chấp vốn thanh tịnh, vốn giải thoát, tự là Phật, tự là thiền đạo, có kiến giải này thuộc về phái ngoại đạo tự nhiên. Nếu chấp nhân duyên tu thành chứng đắc, tức thuộc về phái ngoại đạo nhân duyên. Chấp có, tức thuộc về phái ngoại đạo thường kiến. Chấp không, tức thuộc về phái ngoại đạo đoạn kiến. Chấp cũng có cũng không, tức thuộc về phái ngoại đạo biên kiến. Chấp chẳng có chẳng không, tức thuộc về phái ngoại đạo không kiến, cũng gọi là ngoại đạo ngu si. Hiện nay chớ khởi các kiến chấp Phật, niết bàn, vân vân. Không có tất cả kiến chấp có không, cũng không có cả cái không kiến chấp nữa, mới được gọi là chánh kiến. Không có kiến chấp nghe và không nghe, cũng không có cái không có kiến chấp nữa, mới được gọi là chánh nghe. Ấy gọi là dẹp trừ ngoại đạo. Không có ma phàm phu đến là đại thần chú, không có ma nhị thừa đến là đại minh chú, không có ma bồ tát đến là vô thượng chú, không có ma phật đến là vô đẳng đẳng chú. Một, biến chúng sanh là xiển khúc tu la. B. Hai, biến nhị thừa là xiển khúc tu la. Ba, biến bồ tát là xiển khúc tu la. Đó là tam biến tịnh độ. C. Tất cả pháp có không, phàm thánh vân vân, dụ như quặng vàng, tự mình đúng lý dụ như vàng. Vàng với quặng tách rời nhau thì vàng thật lộ ra. Bỗng người muốn tiền thì liền biến vàng thành tiền cho người ấy dùng. Cũng như bột mì thiệt, nếu có người đến xin bánh liền làm thành bánh cho người đó. Cũng như viên quan hầu cần có trí khéo hiểu được ý nhà vua, vua lúc muốn đi kêu tiên đà bà liền đem ngựa đến, lúc muốn ăn kêu tiên đà bà liền đem muối đến. Những việc trên dù cho người học huyền chỉ khéo thông đạt được thì ứng cơ chẳng sai lầm, nên cũng gọi là lục tuyệt sư tử tự tánh. Ngài Chí Công nói, tùy người tạo tác trăm sự biến hóa, hàng Bồ Tát thập địa chẳng đói chẳng no, vào nước không chìm, vào lửa không cháy, dĩ như muốn cháy cũng chẳng được cháy, vì các vị ấy còn bị số lượng quán định. Phật thì chẳng phải như thế, vào lửa chẳng cháy, còn như muốn cháy liền cháy, vào nước chẳng chìm, muốn chìm liền chìm. Ngài sử dụng tứ đại được tự do, tất cả sắc là sắc Phật, tất cả thanh là thanh Phật. Cặn bã dơ quế của tâm xiểm khúc sạch hết, thấu vượt nghĩa ba câu được nói lời này. Bồ Tát thanh tịnh, đệ tử sáng suốt, có nói ra điều gì chẳng chấp có không? Tất cả chiếu dụng chẳng lạc vào thanh hay trược. Người có bệnh mà không uống thuốc là người ngu, người không bệnh mà uống thuốc là hàng thanh văn. Người chấp quyết định vào một pháp gọi là định tánh thanh văn. Người luôn luôn đa văn gọi là tăng thượng mạng thanh văn. Người ham biết các pháp ngoài tâm gọi là hữu học thanh văn. Người trầm không tệ tịch và tự biết mình gọi là vô học thanh văn. Tham sân si là độc, 12 phần giáo là thuốc. Độc chưa tiêu hết, thuốc không được bỏ. Không bệnh mà uống thuốc, thuốc trở thành bệnh. Bệnh hết mà thuốc không bỏ nên nói bất sanh bất diệt là nghĩa vô thường. Kinh Niết Bàn nói có ba điều ác dục: một là muốn được tứ chúng vây quanh, hai là muốn được mọi người làm môn đồ mình, ba là muốn cho mọi người biết ta là thánh nhân, là người có trí huệ cao. Kinh Ca Diếp nói một là muốn cầu thấy Phật Vị Lai, hai là muốn cầu làm chuyển luân dương, ba là muốn cầu vào dòng sát đế lợi, bốn là muốn được vào hàng Bà La Môn, nhận đến chán sanh tử cầu niết bàn. Những điều ác dục như vậy trước hết phải dứt trừ. Hiện tại hễ có giấy niệm đắm nhiễu đều gọi là ác dục, đều thuộc về sáu cõi trời dục bị ma ba tuần cai quản.
Trong 20 năm thường sai đi trừ phẫn là thế nào?
Chỉ cần dứt hết thảy các tri kiến có không, chỉ cần dứt tất cả các sự tham cầu, mỗi mỗi đều thấu suốt nghĩa ba câu thì gọi là trừ phẫn. Còn như nay cầu Phật, cầu Bồ Đề, cầu tất cả pháp có không vân vân, thì đó là chở phẫn vào, không gọi là chở phẫn ra. Nếu hiện tại khởi ra Phật kiến, Phật giải, hễ có sở kiến, sở cầu, sở trước đều gọi là phẫn hí luận, cũng gọi là thô ngôn, cũng gọi là tử ngữ. Như nói biển lớn không chứa tử thi, bình thường nói chuyện chẳng gọi là hí luận, lời nói biện biệt thanh trượt gọi là hí luận. Văn trong kinh có nói chung 21 thứ không để gạn lọc trần lụy của chúng sanh. Bậc sa môn trì trai giữ giới, nhẫn nhục, nhu hòa, từ bi hỷ xả là phép tắc thông thường của tăng sĩ. Đã biết như thế là rõ ràng làm theo lời Phật dạy, song không nên chấp trước. Nếu hy vọng được Phật, được Bồ Đề và các pháp vân vân thì khác nào để tay chạm vào lửa. Ngài Giang Thù nói nếu khởi Phật kiến, pháp kiến thì sẽ tự hại mình. Vì thế Ngài Giang Thù cầm gươm bên Phật, ông Ương Quật cầm đao bên Thích Thị Phật. Như nói Bồ Tát làm ngũ vô gián mà chẳng bị vào địa ngục vô gián, vì các ngài là người huyền thông vô gián nên không đồng như chúng sanh tạo tội ngũ nghịch vô gián. Từ ba tuần thẳng đến Phật đều là cáo ghét, không có mảy may y chấp, như thế còn gọi là đạo nhị thừa. Huống chi tranh luận tìm sự hơn thua, nói ta làm được, ta hiểu được thì chỉ được gọi là tranh luận tăng, chẳng được gọi là vô vi tăng. Hiện tại chỉ cần không tham nhiễm tất cả các pháp có không thì gọi là vô sanh, cũng gọi là chánh tín. Tin mà còn chấp trước vào tất cả pháp thì gọi là lòng tin chẳng đủ, cũng gọi là lòng tin không trọn vẹn, cũng gọi là lòng tin lệch lạc. Lòng tin chẳng đủ cho nên gọi là nhất xiển đề. Như này muốn được phát nhiên ngộ giải thì chỉ cần nhân pháp điều bằng, nhân pháp điều dứt, nhân pháp điều không, thấu suốt nghĩa ba câu, đây gọi là người bất đọa chi số, không lọt vào số lượng. Đó là tinh pháp, đó là giới thí, văn huệ, vân vân. Bồ Tát chịu nhịn chẳng thành Phật, chịu nhịn chẳng làm chúng sanh, chịu nhịn chẳng trì giới, chịu nhịn chẳng phá giới, cho nên nói là không trì, không phạm. Trí trượt chiếu thanh, huệ thanh biết trượt, nơi Phật gọi là chiếu huệ, nơi Bồ Tát gọi là trí, nơi nhị thừa và chúng sanh gọi là thức, cũng gọi là phiền não. Nơi Phật gọi là trong quả nói nhân, nơi chúng sanh gọi là trong nhân nói quả, nơi Phật gọi là chuyển pháp luân, nơi chúng sanh gọi là pháp luân chuyển, nơi Bồ Tát gọi là đồ anh lạc trang nghiêm, nơi chúng sanh gọi là ngũ ấm tòng lâm, nơi Phật gọi là bốn địa vô minh. Do vì hiểu rõ vô minh nên nói vô minh là đạo thể, chẳng đồng với ám mùi vô minh của chúng sanh. Kia là sở, đây là năng. Kia là sở văn, đây là năng văn. Chẳng một, chẳng khác, chẳng đoàn, chẳng thường, chẳng đến, chẳng đi. Là lời nói sống, là lời nói vượt ra ngoài khuôn khổ ngữ cú. Chẳng sáng, chẳng tối, chẳng Phật, chẳng chúng sanh cũng đều như vậy. Đến, đi, đoạn, thường, Phật, chúng sanh đều là lời nói chết. Khắp hay chẳng khắp, đồng hay dị đoạn hay thường, vân vân, đều là cái nghĩa của ngoại đạo. Bát Nhã Ba La Mật là Phật tánh của chính mình, cũng gọi là Ba Ha Diễn, Đại Thừa. Nếu chấp giữ cái tri giác của mình thì thần ngoại đạo tự nhiên. Không giữ cái giác chiếu soi hiện tại, không cầu Phật. Nếu cầu cái khác thì thuộc về ngoại đạo nhân duyên. Sơ Tổ nói, tâm có chỗ phải, ắt có chỗ quấy. Nếu quý một vật, ắt thì bị một vật làm mê hoặc. Nếu trọng một vật thì bị một vật làm mê hoặc. Tin thì bị lòng tin làm mê hoặc, không tin thì lại thành phỉ báng. Thế nên đừng quý cũng đừng không quý, đừng tin cũng đừng không tin. Phật cũng chẳng phải vô vi, tuy chẳng phải là vô vi, lại cũng chẳng phải là cái tối tâm yên lặng như hư không. Phật là chúng sanh thân lớn, giác chiếu soi nhiều nhưng thanh tịnh, quỷ tham sân không bắt được. Phật là người ở ngoài dòng trói buộc, không có mảy may ái thủ, cũng không có tri giải về không ái thủ. Đây gọi là đầy đủ lục độ vạn hành. Nếu cần đồ trang nghiêm thì thứ nào cũng có, còn như không cần không dùng thì cũng chẳng mất nó. Tự do sai khiến được nhân quả, phước trí là tu hành, chứ chẳng phải nhọc nhằn mang nặng mới gọi là tu hành. Ba thân một thể, một thể ba thân.